Chương trình phát thanh giờ của mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các chứng từ về mẹ của tác giả Linh Mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện kỳ thứ 36 này, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện thứ 137, trích trong tác phẩm Các chứng từ về mẹ. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Minh Yến
và Kim Hà. Thị nhân Vicka lại làm mẹ đỡ đầu. Cứ nghĩ mình đặc biệt quá, có Vicka làm mẹ đỡ đầu. Phải, Vicka đỡ đầu cho tôi, còn cha Yozo thì làm phép rửa tội. Còn nữa, tất cả đã diễn ra tại Mễ Du. Hạnh phúc kẻ sao xiết. Tôi đã rửa tội được 18 ngày, vào ngày mùng 3 tháng 7, và nhận phép thêm sức ngày hôm qua. Vicka lại không thể tin rằng tôi có thể chịu phép rửa tội. Khi tôi đến với các nhóm, tôi đã cầu nguyện và ca hát với họ. Cô tỏ ra không tin điều trên. Khó tin quá! Hồi đó tôi không biết rằng mọi người công giáo đều lấy làm mừng rỡ khi tôi ăn năn trở lại. Một niềm vui cho mọi người.
Giờ đây, khi tôi đọc kinh, tôi luôn luôn cầu nguyện thật nhiều cho tất cả những ai chưa được biết lời Thiên Chúa. Cách riêng, cho những người cùng làm công việc như tôi, nghề hướng dẫn viên, những người trong cơ quan tôi làm, bởi vì điều hết sức quan trọng là họ đừng ăn trận của khách hành hương. Bởi vì người ta phải trả 10 đô la để có thể đến gặp cha Jojo. Thế mà báo chí lại đăng là các gia đình trong làng Mễ Du và các ông linh mục chuyên làm tiền. Tôi thì biết rõ là chuyện không phải như thế. Không có đâu. Sự thật mà tôi nắm được là dân chúng ở đây chỉ mong phục vụ Thiên Chúa và phục vụ thiên hạ bằng cả cuộc đời họ. Cuộc sống của các linh mục tại Mễ Du, của hết thảy các linh mục là chỉ để phục vụ. Các đấng không hề nghĩ tới tiền bạc. Ông có thấy họ quyên tiền trong hội thánh lúc nào không? Duy chỉ có một lần trong các ngày Chúa Nhật mà thôi.
Đức mẹ đã chọn nước Nam Tư. Tôi thật vui sướng thấy Đức mẹ chọn nước Nam Tư, bởi vì quốc gia này cần đến Chúa. Đây là một nước xã hội chủ nghĩa, một chế độ tốt trên nguyên tắc chủ đạo, bởi vì mọi sự đều đặt căn bản trên các phương châm yêu thương, hữu nghị, công bằng và tự do. Nhưng trong thực tế, những kẻ nắm quyền đã biến mất, Satan đã chen vào giữa họ. Kỳ thực, xét căn bản, Nam Tư là một nước rất tốt, nhưng người ta không thể sống ngoài Thiên Chúa, không thể sống mà không có chiều kích thiêng liêng trong cuộc sống. Cách ly dân chúng khỏi Thiên Chúa và khỏi niềm tin, khác nào giết chết chính cái tinh thần điều khiển thể xác. Đó có nghĩa là chết chóc, cái chết nằm giữa các lĩnh vực cuộc sống.
Đức mẹ đã đến đây và sứ điệp của mẹ dành cho mọi người, bất chấp đó là chế độ nào, bất chấp người ta tin cái gì, tất cả đều không thành vấn đề. Vấn đề thực thụ là lời Thiên Chúa. Tôi cảm nghiệm được điều các tông đồ xưa kia đã cảm nghiệm. Tôi đang cố gắng sống như họ. Tôi cố gắng làm chứng tá theo kiểu đó. Giáo hội sống động. Hôm qua có Đức Giám Mục Zanik, giáo phận Mostar, đến ban phép thêm sức. Tôi không nói chuyện gì với ngài mà chỉ thưa, nếu giáo hội chỉ là giáo hội cơ chế thì con chắc không bao giờ được rửa tội đâu. Nhưng Mễ Du là một giáo hội sống niềm tin. Nơi đây ta tìm thấy một vị Thiên Chúa sống động và lời Chúa sống động đang ngự trị. Chính vì vậy mà con đã lĩnh phép thánh tẩy. Bởi lẽ, vào một lúc nào đó, con đã cảm nghiệm thấy bàn tay của Thiên Chúa. Chỉ trong giây phút con đã hiểu ra, con không thể sống nếu con không ôm lấy cây thập giá. Không phải chỉ ở đây mà cả ở trong trái tim con.
Trước khi tôi được rước mình thánh, tôi suy nghĩ, tại sao mọi người có thể đến mà tôi thì không? Ôi, cả một sự khổ sở phải cam chịu. Tôi rước lễ ngày mùng 3 tháng 7, ngày rửa tội. Đó là lần đầu tiên. Ấy chính vì nỗi khổ đó mà bây giờ đây tôi hết lòng kính trọng Chúa Giêsu. Giờ đây khi tôi lên rước lễ, tôi biết rõ nó có ý nghĩa gì đối với tôi. Có thể những ai đạo gốc không chú ý tới tầm quan trọng của việc rước Chúa, bởi vì họ được Chúa luôn ở với linh hồn họ. Nhưng tôi chỉ mới đến với Ngài, tôi biết rõ nó có ý nghĩa như thế nào. Bạn cứ đến đây là thấy mình phải ăn năn hối cải.
Tôi tin rằng ai đã đến Mễ Du chỉ một lần, người đó sẽ hoán cải. Có nhiều người nghe những kẻ hành hương Mễ Du về kể chuyện, nhưng tốt nhất là họ hãy đến hành hương mới cảm nghiệm được vị Thiên Chúa sống động, vị Thánh Tử, Chúa Thánh Thần và Đức Mẹ. Nếu giáo hội chỉ là cơ chế thì tôi không quan tâm mấy. Tôi cũng đi nhà thờ ở Dubrovnik, nhưng tôi lại thấy mình cầu nguyện sốt sắng hơn khi ở nhà với mẹ tôi. Chúng tôi quyết định lần hạt mân côi chung với nhau. Đang khi ở nhà thờ, người ta đọc kinh lần hạt như cái máy. Thành thật mà nói, tôi đi dự lễ ở đó chỉ là để rước mình Thánh Chúa, bởi vì thánh lễ ở Dubrovnik sao mà khô khan, lạt lẽo thế.
Vì thế chúng ta cần phải cầu nguyện cả cho các linh mục, để họ chịu đi hành hương Mễ Du. Điều này sẽ giúp cuộc sống của họ rất nhiều. Các vị ấy phải lớn lên, lớn nữa hoài trong đức tin và đức mến, để cuộc đời của các đấng, cũng như các tu sĩ, không trở nên nặng nề kéo lê, mà tràn đầy hạnh phúc. Nhưng chính sự tăng trưởng đó mới là khó khăn, tăng trưởng đức tin và lòng mến, cả ở vị linh mục cũng như nơi giáo dân. Và khi bảo ta đã cố gắng nhiều rồi, thì vẫn chưa thấm vào đâu cả. Chúng ta còn ở xa Thiên Chúa. Thay vào đó, hãy nhủ mình còn bé nhỏ lắm, nên nhớ những kẻ bé nhỏ mới ở gần Thiên Chúa.
Hiện nay, nếu phải nói hay viết điều gì, chắc tôi sẽ luôn luôn nói và viết về Mễ Du. Khi ở với bạn bè, tôi nói cho họ về Mễ Du. Không còn điều gì xảy ra tốt đẹp và quan trọng đối với tôi nữa ngoài các sự kiện Mễ Du và những gì tôi đang cảm nghiệm trong lòng mình. Nhớ lại mình đã sống bao nhiêu năm trường, 30 tuổi, không có Thiên Chúa. Thế mà từ giờ trở đi, Thiên Chúa sẽ luôn mãi là nhân vật quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi.
Điều tuyệt vời nhất hiện tại ở Mễ Du, điều tuyệt vời nhất đối với tôi là khám phá ra Thiên Chúa, cảm nhận được sự hiện diện của Ngài, nghiệm được Ngài là một vị Thiên Chúa sống động. Tôi nghiệm thấy Thiên Chúa qua cầu nguyện. Đúng, Ngài là Thượng Đế toàn năng, đứng có mặt khắp mọi nơi, bất cứ ở đâu. Một Thiên Chúa biết hết mọi sự. Bạn hiện hữu cho mọi loài, và bạn có thể xem thấy Ngài trong mọi sự vật, hữu hình và vô hình, vật chất hay siêu vật chất. Đây là điều tôi đang kinh nghiệm ở Mễ Du. Tôi có thể nói ra, nhưng tôi không thể giải thích những điều như vậy. Tôi khám phá điều này qua cầu nguyện và chiêm ngắm. Và như tôi đã nói, cách đây mấy năm, tôi đến đây lần đầu tiên, tôi đã cảm nghiệm được Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa đã chẳng còn là một sự giấu kín nữa. Giờ đây, tôi muốn nói về Thiên Chúa. tôi muốn sống cho Thiên Chúa, và với những ai yêu cầu tôi có thể bảo họ, tôi thật sự hiên ngang được làm con Thiên Chúa.
Vâng, lần đầu tiên đến với giáo hội tại Mễ Du, anh ca đã được một thị kiến thần bí về việc rước mình Thánh Chúa. Vị linh mục cho rước lễ có một vầng sáng vây quanh, còn những người lên rước lễ khi trở về ghế quỳ thì tỏa ra ánh sáng. Sau này, cô anh ca trở lại nhiều tháng tại nhà sứ cha Jojo để phiên dịch các bài giảng của ngài nói cho người hành hương. Tại Mễ Du, cô anh ca mở một ngôi nhà đón tiếp các bạn trẻ ở khắp thế giới đến. Họ ước ao đến tìm cảm nghiệm về Thiên Chúa.
Câu chuyện thứ 138. Sau thế giới, gia đình đang lâm nguy. Xã hội và gia đình là hai thực thể liên kết với nhau. Hòa bình không thể có trong xã hội và trên toàn thế giới nếu trong gia đình không có bình an hòa thuận, mà gia đình thì đang lâm nguy. Nói về gia đình, tức là nói đến tính thánh thiêng của sự sống, về trường học đầu tiên và lớn nhất của cuộc sống. Ở đó mỗi người phát triển thành một nhân vị có ý thức và trách nhiệm. Do đó, gia đình là nền tảng của xã hội, quốc gia và của hội thánh. Số phận của xã hội và toàn thế giới tùy thuộc vào sức khỏe tốt hay xấu của các gia đình. Cuộc sống gia đình mang lại những niềm vui sâu xa cũng như những nỗi buồn cay độc nhất. Không có gia đình, không có bầu khí gia đình, không thể có được đời sống nhân loại đích thực.
Và Thiên Chúa cũng gặp chúng ta trong đời sống gia đình. Thiên Chúa, đấng vốn là tình yêu, coi gia đình là nơi phát triển sự sống, là công trình của tình yêu, là con đường tình yêu dẫn đến người. Thiên Chúa là đấng sáng tạo nên gia đình. Người muốn coi đó là một góc nhỏ của thiên đàng trong thung lũng đầy nước mắt này. Chính Thiên Chúa đã xuống làm người và sống trong một gia đình Nazareth. Người đến với ta để biến đất thành trời và đưa mọi người vào gia đình thiên quốc của người. Chính vì thế mà tất cả chúng ta là anh em, chị em với nhau và là con cái Thiên Chúa. Thế nhưng, ngày nay gia đình đang gặp đại nạn, gia đình bị lung lay tận nền móng và đang đứng trước một hiểm họa không thuốc chữa. Hầu như ở nhiều nơi, 1/3 gia đình đang tan rã. Càng ngày trong gia đình càng thiếu đi tình yêu, niềm vui, sự sống, trung tín, bình an và hạnh phúc. Các gia đình bị tàn phá bởi bất trung, bởi nếp sống thương luân bại lý, bởi ly dị, không muốn sinh sản và phá thai. Không còn ai nghe ai, không còn sự kính trọng nhau, cha mẹ đánh mắng con cái phàn nàn, trách móc và bất tuân phục cha mẹ, vân vân, bế tắc.
Thật khủng khiếp khi nghe tin ngày nay hơn 80 triệu trẻ em lang thang đường phố, nhiều em sa đà nghiện ngập rượu, ma túy và đủ thứ tật xấu, cướp bóc, hiếp dâm, cờ bạc, thậm chí giết người. Đại đa số chúng là con cái của những cha mẹ ly thân hay ly dị. Chúng ta phải tự hỏi gốc rễ là từ đâu, và tại sao xảy ra cơn khủng hoảng của gia đình như thế? Có nhiều lý do. Báo chí, sách vở, tranh ảnh khiêu dâm, video, truyền hình, truyền tải những chuyện kích thích bạo lực, căm thù, là thủ phạm chính của sự tan rã gia đình. Chúng dập tắt bầu khí và tinh thần gia đình. Song nhìn sâu hơn, lý do chính và thường gặp hơn cả, đồng thời cũng độc hại nhất, đó là nhiều gia đình đã đánh mất Chúa Giê-xu.
Thần khí Thiên Chúa vốn thúc đẩy người ta sẵn lòng hy sinh, từ bỏ ích kỷ, từ bỏ ý riêng của mình, đã biến mất. Người ta tưởng hạnh phúc là có nhiều tiền, nhiều của, nhiều tiện nghi, đành rằng những cái đó cũng cần và hữu dụng, nhưng chúng không đủ để bảo vệ gia đình khỏi bất hòa, đau khổ và lo lắng. Bí quyết hạnh phúc gia đình nằm ở lòng kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ các giới răn của Người, cũng như ở sự yêu thương và kính trọng lẫn nhau giữa mọi thành viên trong gia đình. Nếu chúng ta muốn gia đình được hạnh phúc, vui vẻ, phải đem phúc âm vào lại gia đình. Phúc âm sẽ gây nên một bầu khí mà trong đó sự triển nở hài hòa của gia đình mới thực hiện được.
Câu chuyện thứ 139. Nữ vương hòa bình đã đến thăm viếng chúng ta trong thời khó khăn này để giúp chúng ta. Người là mẹ và rất lo lắng cho phần dỗi và hạnh phúc của ta. Mẹ biết rõ gia đình đang gặp khủng hoảng và thử thách. Chính vì thế, mẹ kêu gọi không mỏi mệt, các gia đình hãy cầu nguyện và kêu gọi người hãy cầu nguyện cho các gia đình. Mẹ mong muốn Thiên Chúa phải được đặt vào chỗ nhất trong gia đình. Chỉ như thế gia đình mới thật là một cộng đồng sự sống, yêu thương, trung tín, vui vẻ và hạnh phúc. Bởi vậy, gia đình phải là một ngôi đền của sự sống và thánh thiện. Gia đình các con phải là nơi nảy sinh sự thánh thiện. Hãy giúp mọi người sống trong con đường thánh thiện, nhất là người trong gia đình các con. Thông điệp ngày 24 tháng 7 năm 86.
Các con nói Giáng sinh là lễ của gia đình, bởi vậy hãy đặt Thiên Chúa lên chỗ nhất trong gia đình các con, để Người có thể ban bình an cho các con, bảo vệ các con không những khỏi chiến tranh, nhưng còn khỏi sự tấn công của ma quỷ trong thời gian hòa bình. Khi Thiên Chúa ở với các con có tất cả. Nhưng khi các con không muốn Người, các con sẽ khổ sở và phiêu lạc, và rồi các con không biết mình thuộc về phe ai. Bởi vậy, hãy quyết định chọn Thiên Chúa để các con sẽ có tất cả. Thông điệp ngày 25 tháng 12 năm 91.
Nếu Thiên Chúa chiếm chỗ nhất trong gia đình và gia đình thuộc về Chúa, Người sẽ ban cho họ tất cả mọi sự. Gia đình chỉ được chữa lành khỏi mọi bệnh hiểm độc nếu họ hoàn toàn trở về với Thiên Chúa. Mẹ mời gọi các con dâng lời nguyện tận hiến cho Chúa Giêsu, con yêu dấu của mẹ, để mỗi trái tim các con là của Ngài. Và mẹ cũng mời gọi các con dâng mình cho trái tim vẹn sạch mẹ. Mẹ muốn các con dâng hiến bản thân, gia đình, giáo xứ, để tất cả thuộc về Thiên Chúa qua tay mẹ. Mẹ không muốn gì cho riêng mẹ cả, nhưng tất cả là cho sự cứu rỗi linh hồn các con. Satan rất mạnh, bởi vậy nhờ liên lỉ cầu nguyện, các con được siết chặt với trái tim từ mẫu của mẹ. Thông điệp ngày 25 tháng 10 năm 88.
Đây là thuốc chữa mọi căn bệnh đang gặm nhấm hao mòn các gia đình. Tận hiến bản thân, gia đình, giáo xứ và cả dân tộc cho trái tim Chúa Giêsu nhờ trái tim Đức Mẹ. Như thế mọi sự sẽ thuộc về Thiên Chúa. Lúc đó, chúng ta sẽ nghiệm được Chúa là người bạn, là đứng có mặt để cứu giúp chúng ta. Mẹ yêu cầu các con hãy bắt đầu thay đổi đời sống trong gia đình. Ước chi gia đình các con là một bó hoa hài hòa mà mẹ muốn dâng cho Chúa Giêsu. Mỗi gia đình phải năng động trong sự cầu nguyện. Thông điệp ngày mùng 1 tháng 5 năm 86.
Muốn như thế, phải bắt đầu cầu nguyện, vì cầu nguyện sẽ đem lại niềm vui và sức mạnh thắng mọi khó khăn. Hãy cầu nguyện. Trong cầu nguyện, các con sẽ nếm được niềm vui cao siêu nhất và phương cách để ra khỏi những nghịch cảnh tưởng chừng như không có lối thoát. Mẹ cảm ơn tất cả những ai đã nhen nhúm lại việc cầu nguyện trong gia đình. Thông điệp ngày 29 tháng 3 năm 85.
Mẹ kêu gọi các con lập lại việc cầu nguyện trong gia đình. Hãy khuyến khích mọi người cầu nguyện, và chớ gì, ngay cả các trẻ em cũng đi dự thánh lễ. Thông điệp ngày 7 tháng 3 năm 85. Trong thời này, hòa bình đang bị đe dọa trầm trọng. Mẹ cậy nhờ các con để lập lại việc ăn chay và cầu nguyện trong gia đình các con. Mẹ mong muốn các con nắm bắt được tính nghiêm trọng của tình thế về những gì sắp xảy ra như thế nào. Đều tùy thuộc vào sự cầu nguyện của các con, mà các con thì cầu nguyện quá ít. Thông điệp ngày 25 tháng 7 năm 91.
Câu chuyện thứ 140, cầu nguyện chung trong gia đình. Rất nhiều lần, Đức Mẹ yêu cầu tái lập việc cầu nguyện chung trong gia đình. Trong thông điệp ngày 25 tháng Giêng năm 99, Mẹ phán bảo, gia đình cầu nguyện chung sẽ trở nên niềm vui cho Chúa Giê-xu. Thay vì gây buồn phiền cho Chúa vì cảnh lục đục bất hòa hoặc lối sống trần tục. Trong cầu nguyện, Chúa Thánh Thần sẽ khiến trái tim các con trở nên thịt mềm, chứ không phải là đá cứng. Thông điệp ngày 25 tháng 6 năm 96. Như thế, tình yêu nhau mới dễ nảy nở. Đá cứng không biết yêu. Nhờ cầu nguyện, đau khổ và thập giá sẽ trở thành niềm vui hoan lạc. Thông điệp ngày 25 tháng 9 năm 96.
Đức Mẹ dạy tái lập việc cầu nguyện trong gia đình. Vì Satan đang gia công phá hoại tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Và theo Ivan, hòa bình thế giới sẽ đạt được nhờ lập lại việc cầu nguyện và lần hạt chung trong gia đình. Vì từ một gia đình nhờ cầu nguyện và ăn chay mà có sự bình an, thì sự bình an ấy trở thành nguồn yêu thương và bình an cho giáo hội và thế giới.
Câu chuyện thứ 141. Ông ngoại đã làm gì? Một gia đình sống tại thành phố ven sông. Người ngoài nghĩ rằng gia đình này rất hòa thuận. Ông ngoại Opa Stanko gọi. Cháu Robert ơi, ngày mai là Chủ nhật đấy. Cháu có muốn đi nhà thờ với ông không? Mai sẽ có rất nhiều trẻ em đấy. Người con gái của ông đáp trả một cách hằn học.
Cái gì? Đi nhà thờ hả? Sao ngoại cứ lải nhải chuyện ra ngoài vậy? Nếu ông muốn đi, ông cứ đi một mình đi. Tại sao ông cứ khiêu khích trẻ con? Ngày mai, có một trận đá banh và Robert thích xem.
Đứa con 7 tuổi trả lời tiếp.
Mẹ à, tuy vậy, con vẫn muốn đi nhà thờ một lần với ông ngoại đó.
Còn bố nó tiếp lời. Con sẽ đi xem trận bóng đá, chỉ có thế thôi. Ông ngoại Stanko hàng đêm lui vào phòng, quỳ xuống trước ảnh Đức Mẹ Thiên Chúa. Nơi đó luôn luôn có ngọn nến sáng. Ông cầu nguyện. Ôi lạy cha là đấng thấy và thông biết hết mọi sự. Xin hãy hoán cải gia đình con đang hư mất. Xin hãy đưa gia đình con về chính lộ, trên con đường đức tin. Ông ngoại thì cầu nguyện. Còn hai vợ chồng con gái, Zorica và Flado, cùng đứa cháu ngoại thì nhảy đầm hàng đêm hoặc nghe nhạc rock ầm ĩ.
Ngày ông Stanko chết, đám tang đơn sơ không lễ nghi, rồi gia đình tiếp tục nếp sống thường lệ. Lúc ấy, Robert được 14 tuổi. Một hôm, Robert vào phòng ông ngoại, có ý vứt hết đồ đạc của ông còn để lại và dùng nơi đó để chơi nhạc disco. Cậu quăng đồ ra cửa sổ. Thình lình, cậu bắt gặp ảnh Đức Mẹ Thiên Chúa. Cậu giật bức ảnh ra khỏi tường và muốn liệm nó đi. Cậu chợt nhìn thấy một mảnh giấy nhét sau đó. Cậu cầm lên đọc.
Robert ơi, lúc ông còn sống, ngay tại căn phòng này và chiếc ảnh này, ông đã cầu nguyện cho cháu và xin cho cháu được ơn hối cải. Khi ông qua đời, ở trên trời, ông sẽ tiếp tục cầu nguyện cho cháu nữa đó.
Những lời này tác động mạnh trên đứa trẻ. Khi ra khỏi phòng, cậu đã hoàn toàn đổi khác. Cậu im lặng, mặt tái, ê chề. Từ đó, cậu bắt đầu phản đối cha mẹ. Cậu không còn muốn đi chơi đêm với họ nữa, với lý do là bận học. Cậu mua một sách kinh thánh và đọc. Nhờ vậy, cậu học biết cầu nguyện. Cha mẹ không hay biết gì hết. Nếu họ biết, chắc chắn họ sẽ làm đủ mọi cách để ngăn trở cậu lên đường theo Chúa Kitô. Một năm sau, Robert nói với mẹ: "Mẹ ơi, con đi vào chồng viện tu để làm linh mục được không?"
Bà Zorica la lên: "Cái gì? Tất cả những gì con muốn, nhưng điều này thì không được, không!"
Bất chấp mọi cản trở, Robert đã trở thành linh mục. Ngày lễ mở tay, Zorica, người mẹ, hãnh diện ngồi bên con và bố Vlado. Bên kia, ít lâu trước đó, họ sốt sắng đi nhà thờ và cầu nguyện lại. Khi vị tân linh mục long trọng dâng mình thánh lên, thì nghe tiếng của ông ngoại:
"Thiên Chúa đã cho ông ơn để ông hoán cải cháu, và đã cho cháu ơn để hoán cải cha mẹ cháu. Lời cầu nguyện của ông nay đã được nhậm lời. Cả gia đình nay đang đi trên chính lộ. Ôi Thiên Chúa, vị Chúa toàn năng của con."
Chúng ta phải làm gì? Trước cảnh gia đình, xã hội và thế giới vô tín, suy đồi và thiếu hòa bình như vậy, chúng ta phải làm gì?
Câu chuyện thứ 142. Nếu chúng ta sống đức tin. Ngày nay, đại đa số các Kitô hữu không mấy thực hành phúc âm trong gia đình cũng như trong xã hội. Giáo hội đau đớn và bị bệnh hoạn, không bởi những cuộc tấn công từ bên ngoài cho bằng bởi những sự phản bội từ bên trong, và đôi khi, ngay cả bởi sự bôi nhọ của các con trai con gái giáo hội. Nếu Kitô hữu chúng ta sống đức tin thực sự, như Chúa Giê-xu muốn đòi hỏi, thì tà đạo sẽ biến mất và hận thù bạo lực cũng thôi hoạt động.
Chúng ta không có lý do gì để cảm thấy lo lắng, xao xuyến. Thiên Chúa là đấng đang sống giữa chúng ta và đang dẫn dắt lịch sử hiện tại của nhân loại và của mỗi một cá nhân. Ngày nay, để biểu lộ tình thương của Ngài đối với chúng ta, Ngài đã gửi mẹ Ngài đến nơi Đức Maria. Thiên Chúa cho chúng ta được hy vọng hưởng một thế giới tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Chúng ta hãy nắm lấy đôi tay của Đức Maria và bước đi trên con đường hòa bình, hối cải, cầu nguyện, đền tội và tình yêu. Những cuộc hiện ra của Đức Mẹ Chúa Trời luôn luôn là dấu hiệu của tình mẫu tử, thao thức chăm lo cho con cái mình. Sự quan tâm này là một bằng chứng tình yêu lớn lao của mẹ trên trời, một bằng chứng của lòng nhân hậu vô hạn của mẹ đối với các con cái nơi vũng đầy nước mắt này.
Thời đại chúng ta đang trải qua cơn khủng hoảng trầm trọng trong mọi lĩnh vực thiết yếu của cuộc sống. Đã đành khủng hoảng không có nghĩa là suy đồi, nhưng cơn khủng hoảng là một lời mời gọi phản tỉnh và mời chúng ta quyết tâm dấn thân vào một lối sống khác. Có nên ngạc nhiên vì trời đã mở ra một thời gian khá lâu và chính Đức Trinh Nữ đã đến cứu giúp chúng ta không? Chúng ta phải biết nhận ra các dấu chỉ của thời thế. Mẹ Thiên Chúa đến để giúp chúng ta hết thảy. Mẹ muốn đưa chúng ta ra khỏi cảnh quẫn bách mà chúng ta đã lâm vào. Mẹ muốn tặng cho chúng ta một liều thuốc chữa các bệnh tật bên trong chúng ta. Mẹ giúp những ai chìm đắm trong tội lỗi, trong mê muội, trong vô tín của một thế giới không có Thiên Chúa. Mẹ không ngừng kêu gọi họ hoán cải, cầu nguyện và ăn chay để tất cả họ được cứu rỗi.
Câu chuyện thứ 143. Sống niềm tin, một hành vi tín nhiệm. Đức tin là một hành vi của lòng tín nhiệm và phó thác cho đấng mình yêu mến là Thiên Chúa. Con người ký thác toàn thân cho Thiên Chúa qua hành vi đức tin. Đức tin luôn chiếm trọn toàn thân con người, tâm hồn, thể xác, với tất cả mọi khả năng tinh thần và thể xác. Toàn cả bản thân đều được mời gọi đáp lời Thiên Chúa. Tin vào Thiên Chúa, con người dâng trọn lòng tín nhiệm và tình yêu cho Ngài. Con người với toàn thân mình chấp nhận đức tin, nhưng trước hết đó là một quyết định hoàn toàn tự do theo lý trí hướng dẫn.
Đức tin sáng soi con đường đi. Tin tức là chấp nhận Thiên Chúa đã chết và sống lại từ cõi chết, như là đường, sự thật và sự sống của ta. Tin tức là vượt thắng cuộc sống đầy đau đớn và khổ não của ta, để sống trung thành với Thiên Chúa. Chính trong những thử thách, điều trái ý, khó khăn trong cuộc sống mà người ta nhận thấy mình tin mạnh đến chừng nào. Tin nghĩa là luôn mở ra với Thiên Chúa, khiêm cung trước nhan Ngài. Cầm bằng Ngài là kho tàng lớn lao nhất của ta, luôn sẵn sàng lắng nghe lời Ngài trong cuộc sống thường nhật. Đặt niềm tín thác ở nơi Ngài, cậy trông tất cả từ nơi Ngài. Đức tin sáng soi con đường đi cho những ai có lòng tin và dẫn đưa họ, giống như cột mây dẫn đường dân Israel qua sa mạc, ngày thì màu xám, đêm thì sực lửa.
Những ai chờ đợi ở đức tin, những bằng chứng minh bạch và sờ đụng được đều phải thất vọng. Chính đêm tối mới cho ta nhìn thấy ánh sáng các vì sao. Đức tin sánh được với vì sao hướng dẫn thủy thủ trong đêm. Ngôi sao không chiếu rọi lớp sóng mà họ đang lướt trên, nhưng chỉ rõ hướng đi chắc chắn, và như thế là đủ. Đức tin là an toàn, lớn lao hơn bất cứ bảo đảm an ninh nào khác, vì đã được cắm neo vào lời Thiên Chúa. Thiên Chúa là sự thật tinh tuyền và nhân hậu. Chúng ta rất lơ là trong việc bảo vệ hồng ân vô biên và huy hoàng này mà Thiên Chúa hiến cho ta. Chúng ta lãnh nhận nó cách quá hời hợt, không đánh giá đúng mức giá trị của nó. Thời đại này của chúng ta không cho phép nguội lạnh hoặc dửng dưng trước ơn huệ này. Người ta chỉ có thể có hai thái độ, nóng hay lạnh. Con người phải tự mình quyết định, trong tự do hoàn toàn và theo đúng lương tri mình. Đức Trinh Nữ thường nhắc nhở trong các sứ điệp của Người: các con hãy quyết định chọn Thiên Chúa ngay từ hôm nay.
Câu chuyện thứ 144, lời xưng thú của Christina. Tuy sinh trưởng trong một gia đình công giáo, nhưng từ bé tôi đã lìa xa Thiên Chúa và giáo hội Ngài. Từ 14 tuổi, tôi thôi học giáo lý và không dự lễ Chúa Nhật ở nhà thờ nữa. Ngay cả việc cầu nguyện và xưng tội tôi cũng không luôn. Thế là bắt đầu một thời gian dài ngoan cố sống theo cái gọi là tự do và giải phóng. Dưới cớ tự do, tôi muốn có kinh nghiệm về mọi thứ trên đời, và tôi xem tất cả đều được phép làm. Tôi coi Thiên Chúa chỉ là một bầy đặt, số phận con người thật vô nghĩa, và đại đa số người ta thì hoặc là ngây ngô, hay bị giật dây, hoặc ác độc, hời hợt đều cáng. Đang khi tôi không nhận ra là tôi cũng trở nên giống như họ. Cách sống của tôi chỉ toàn là chán chê, gây hấn, khinh bỉ và tự hủy. Cho dù mải mê trong các trò tiêu khiển, qua những đêm dài với rượu, ma túy, phim ảnh, dạp hát, tình ái lăng nhăng, nhưng lòng tôi vẫn trống vắng, khát khao tình yêu.
Chỉ hiện nay tôi mới biết được tình yêu mà tôi tìm kiếm không thể có ở trong thế gian được, mà chỉ ở nơi Thiên Chúa. Hồi đó tôi đã sống tự do đến mức cạn kiệt, nhưng tôi vẫn không được bình an trong lòng. Tôi đã sống như vậy cho đến năm vừa qua. Năm 1985, bất ngờ bố tôi nghe nói đến Mễ Du, và ông đã đi đến đấy. Bố tôi trở về rất phấn khởi. Một năm sau, tất cả gia đình đều đi đến đấy, dĩ nhiên trừ tôi. Thời gian đó, tôi không sống chung với cha mẹ nữa và quyết liệt chống đối khi họ nói đến việc hiện ra của Đức Mẹ Maria. Chung chung, tôi cho đó là trò cười. Dần dà, cha mẹ tôi thay đổi thái độ. Ông bà cởi mở với tôi hơn và không còn la dầy tôi nữa, ngay cả khi tôi ngỗ nghịch và khó tính. Tôi có cảm tưởng là họ chấp nhận tôi hơn.
Tôi vẫn sống lối cũ, có thể là rối rắm hơn chứ. Ngày thứ sáu trước lễ lá năm 1987, mẹ tôi đi hành hương Mễ Du cùng với em trai và anh họ tôi. Lại lần nữa, tôi vẫn không chấp nhận đi chung với họ, mặc dù tôi đang nghỉ hè. Tôi cảm thấy như sẽ mất mát một cái gì đó. Tôi không muốn nhượng bộ, và chính vì vậy tôi thấy khó chịu. Đến khi mẹ tôi ra khỏi nhà, tôi bắt đầu tiếc là mình không đi với mẹ. Sáng hôm sau thứ bảy, tôi ngồi trên xe hỏa đi về miền Nam. Sau 30 tiếng đồng hồ hành trình, tôi đến Mỹ Du vào ngày Chúa Nhật sau Thánh Lễ Chiều. Tôi bực mình vì phải đến nơi mà tôi không muốn. Khi tôi đi tìm gia đình đã tiếp đón mẹ tôi gặp cha Peter. Ngài lái xe đưa tôi đến với gia đình ấy. Cha hỏi tại sao tôi tới đây. Tôi thành thật trả lời.
Thưa, con cũng không biết tại sao nữa. Việc hiện ra của Đức Maria không hấp dẫn con, và con cũng chẳng tin Thiên Chúa.
Cha Pita nhìn tôi, nhoèn miệng cười tươi. Ồ, cha mừng vì con đến đây. Còn lại, Đức Trinh Nữ Maria sẽ lo cho con.
Phải thú thật, câu trả lời của cha làm tôi kinh ngạc. Khi thấy tôi, mẹ tôi gần ngất xỉu, vì bà tuyệt đối không ngờ tôi đến đây. Những ngày đầu tại Mễ Du thật là khủng khiếp. Tôi lang thang đây đó trên các đồi, giống như một con ghiền thiếu thuốc. Không còn biết làm gì khác. Tôi đi dự lễ chiều, nhưng đó quả là một cực hình. Tôi ngồi trên đất, giữa các tín đồ, và tôi có cảm tưởng mình là một người cùi. Tôi vẫn xem Chúa thật ra chỉ là một bày đặt của con người, và tôi tiếc tại sao người ta không thể có tình yêu và bình an mà không cần phải tin Chúa. Tôi buồn rầu tận đáy lòng khi nghĩ rằng tất cả các điều này đều được bày đặt dựa trên cái tin tưởng lão lếu về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Tôi nghĩ rằng duy một mình tôi phải anh hùng tin tưởng tất cả đều hư vô, tuyệt vọng mà không cần chút an ủi siêu phàm nào. Tôi thật sự mất hướng và rắc rối.
Ngày thứ năm tuần thánh, mẹ tôi bảo tôi vào một nhà nguyện bên cạnh để chầu mình Thánh Chúa. Tôi chấp nhận, bởi lẽ tôi không muốn về nhà một mình. Không đời nào tôi chịu quỳ gối. Bên trong tâm can tôi lúc ấy rối bời, nhưng không hiểu sao một động lực khiến tôi quỳ xuống. Nhóm hành hương người Đức bắt đầu cùng với cha Slako hát bài Đấng Thánh của Schubert. Thế là tôi đã tin, tôi không biết diễn tả thế nào cả. Chỉ trong một giây phút, tôi đã tin là có Thiên Chúa. Ngài đã làm người, trở nên bánh nuôi sống, và Ngài đang có mặt tại đây trong bánh thánh này. Tôi có thể khóc, không ngượng ngùng. Những ngày tiếp theo, tôi đã khóc rất nhiều. Đồng thời, tôi cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngày thứ bảy tuần thánh tôi đi xưng tội. Sau đó mừng lễ phục sinh, cả tôi nữa, tôi cũng đã được sống lại từ cõi chết.
Sau lễ phục sinh, tôi ở lại một mình tại Mễ Du hai tuần lễ. Chỉ khi đó, tôi mới mở lòng ra và tin việc hiện ra của Đức Mẹ Maria và hiểu được Đức Maria muốn nói gì với tôi. Tôi cảm thấy người là mẹ tôi, người cầm tay tôi và luôn ở cạnh tôi tươi cười. Trong suốt nhiều tháng, tôi hạnh phúc mỗi lần tôi tham dự thánh lễ, cả những khi tôi cầu nguyện hoặc kêu tên cực trọng Giêsu, Maria, hay khi nhớ đến các ngài. Lễ phục sinh năm 1988, tôi trở lại Mễ Du lần thứ tư, nhưng cuộc sống của tôi tại Đức đã hoàn toàn thay đổi ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi đã bỏ hút, bỏ uống rượu, thôi nghe nhạc rock. Thánh lễ là cao điểm trong ngày của tôi, làm cho tôi vô cùng hạnh phúc. Nhờ rước lễ, vua trên hết các vua đến ngự trong tôi. Ngài đến để yêu tôi và qua tôi, yêu những người tôi gặp. Tôi đoan chắc từ đây Chúa sẽ dẫn dắt tôi nhờ Đức Mẹ. Quyền năng của Thiên Chúa đã biểu lộ qua việc trở lại của Christina. Hiện cô ấy đang ở trong cộng đoàn Ốc Đảo Hòa Bình. Christina hiến dâng đời mình, làm việc đền tội, cầu cho người tội lỗi cứng lòng được hối cải. Chúng tôi thường nghe cô ấy làm chứng tại Mễ Du. Cô đã trở thành một người bạn tốt lành như thiên thần.
Thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt câu chuyện thứ 144 với kỳ đọc truyện lần thứ 36 của tác phẩm Các Chứng Từ Về Mẹ. Xin kính mời quý vị nghe câu chuyện thứ 145 trong kỳ đọc truyện lần thứ 37 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.